Tôi sẽ không đời nào tha thứ cho chị đâu. Tôi không nhớ đã vượt qua các chướng ngại đó bằng cách nào. Tôi nghĩ chính chị Jocelyn đã bố trí cuộc hòa giải. Đó là cách chị thường đưa ra để giải quyết mâu thuẫn. Là người làm mọi chuyện rối tung lên, chính chị cũng là người giải quyết mọi thứ đâu vào đó. Chị lúc nào cũng kéo được mọi người lại với nhau. Nhưng sẽ ra sao nếu bạn là người quá ngoan cố, bạn cứ ôm mãi hận thù, sống vì danh dự hơn những thứ quan trọng khác. Và cứ thế cho đến khi bạn tìm được lối thoát cho riêng mình để trở lại cuộc sống vui vẻ. Con đường ấy không quá khó tìm. Tôi đã chứng kiến những điều chị Jocelyn làm. Gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa trái tim tôi. Còn tôi cũng đã mở cửa trái tim mình. Điều ta cần làm là dám làm. Như hầu hết mọi người, tôi có thể hòa giải nếu chịu chú ý đến sự hiện diện của nó. Từ trong thâm tâm, tôi biết cần phải giữ liên lạc với mọi người. Tôi nhận thấy mình tự làm lành với chị Jocelyn và nhiều người khác nữa. Cụm từ hòa giải chứa bí ẩn của sự tha thứ. Tha thứ cũng mang nghĩa là làm lành. Khi làm lành, ta cần phải có sự tưởng tượng. Ta làm lành dù đau đớn và buồn khổ. Nỗi đau quyết định rằng nó sẽ không bao giờ tha thứ cho ai. Do vậy, ta cần biến sự tưởng tượng thành sự trợ giúp. Ta có thể sẽ cảm thông với người khác mà không hề có chủ ý làm thế. Hay đột nhiên, nhìn vấn đề theo khía cạnh khả quan hơn. Băng tuyết bỗng tan, mặt trời lên sưởi ấm vạn vật. Điều kỳ diệu xảy ra, nỗi đau biến thành niềm hạnh phúc. Nhưng cũng có những tội lỗi khó mà tha thứ được. Cách đây vài năm, tôi về thăm lại căn nhà ở Charleston, South Carolina, nơi mà 45 năm trước, tôi thường chứng kiến cảnh cha dượng đánh mẹ và đánh tôi bằng chiếc thắt lưng, có khi bằng đôi tay trần của ông. Tôi lớn lên trong sự căm hận ông ấy. Trở về ở tuổi 55, tôi gõ nhẹ lên cửa. Tôi chỉ muốn viếng thăm nơi tôi từng sinh sống và xem thử cảm xúc của mình sẽ ra sao. Một ông lão tử tế ra mở cửa. Ông hiểu mục đích của tôi và nói, xin tự nhiên. Cảnh tượng xưa hiện ra trước mắt tôi theo không gian ba chiều. Tôi nhìn thấy cha dượng với chiếc áo sơ mi, cài chiếc kẹp vàng dưới cà vạt trang nhã. Ông pha rượu Martin trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngồi trên chiếc ghế ưa thích của ông, đang quát tháo tôi và mẹ. Rồi ông hùng hổ đứng dậy, tiến lại phía mẹ tôi với chiếc thắt lưng trên tay. Đó là khoảng thập niên 50 của thế kỷ trước. Thoát khỏi cảnh tượng xưa, tôi nhận ra rằng căn phòng giờ đây đã khác biệt hoàn toàn. Nó có vẻ nhỏ hơn. Nó từng rất rộng, có mái vòm, giam giữ mẹ và tôi như những tù nhân trong ngục. Giờ đây, tôi đã tự do, tôi đã lớn hơn và căn phòng lại nhỏ đi. Cha dượng tôi đã mất từ lâu. Chỉ còn không gian ba chiều trong trí tưởng tượng của tôi mới tái hiện được hình ảnh ông ấy. Kỳ lạ một điều là mọi hận thù đều không còn nữa. Cha dượng tôi đã mất đi quyền lực của mình, cũng như căn phòng đó đã mất đi vẻ đáng sợ. Sự tha thứ đã bước ra khỏi nơi ẩn nấp và đợi chờ để được gặp tôi. Ở nơi mà cha tôi thường ngồi, nó cười với tôi như muốn nói, thế là xong. Giờ anh đã có thể tha thứ cho ông ấy. Và tôi đã bắt đầu tha thứ cho ông ngay vào ngày hôm ấy. Trước đó, dù biết ông đã vĩnh viễn ra đi, thế mà hận thù trong tôi vẫn còn. Nhưng cái hận đó đã chết vào giờ phút ấy. Bằng cách nào? Và tại sao? Tôi cũng không rõ. Tôi rộng mở cõi lòng để thứ tha, vì như thế tôi cảm thấy an tâm. Tôi mong rằng trong cuộc đời mình, các bạn cũng sẽ tìm được những thời khắc kỳ diệu giúp cởi bỏ hết thảy mọi hận thù. Có khi, đó chỉ là một trang sách giúp bạn mở rộng cánh cửa và đi đến một nơi thật đặc biệt, vùng đất của sự tha thứ. Tự tha thứ. Người khó tha thứ nhất chính là bản thân bạn. tôi đã có khoảng thời gian khó khăn để tha thứ cho mình, ngay cả khi cuộc sống của tôi đang diễn ra tốt đẹp. Mặc dù không giết người, nhưng tôi đã làm một chuỗi hành động xấu xa. Dù đã cố gắng hết sức, tôi vẫn không thể vĩnh viễn thoát khỏi ám ảnh tội lỗi của mình. Tuy nhiên, có những cách giải quyết tạm thời để thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Một người tài xế taxi ở Virginia đã chỉ cho tôi cách thoát khỏi tội lỗi và tha thứ cho bản thân. Ông là tài xế taxi đã chở tôi đến phi trường. Ông khoảng 50 tuổi, tóc hoa râm, mặc chiếc áo jacket da sờn cũ và hút thuốc. Thế rồi cuộc nói chuyện kỳ lạ bắt đầu. Ông có hai người con đều đã lớn, đang ở xa, và ông không hề nói chuyện với chúng trong suốt 10 năm qua. Khi tôi hỏi tại sao, ông chỉ bảo chúng có những lý do riêng. Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn ông đã làm chuyện gì đó rất kinh khủng. Thế ông không thể hàn gắn mối quan hệ này sao? Tôi hỏi. Ông trả lời là không. Lý do vì ông đã làm tổn thương chúng quá nhiều. Tôi định dừng cuộc nói chuyện, nhưng ông thừa nhận tiếp. Ông là người thích ăn mặc như đàn bà. Nói cách khác là người cư xử trái giới tính. Tôi thật sự ngạc nhiên vì người tài xế ngồi trước tôi trông rất đàn ông và nói chuyện hết sức tử tế. Ông kể tiếp, mặc dù đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng ông không thể. Hậu quả là gia đình tan vỡ, con cái ghê tởm ông và không muốn gặp ông nữa. Lạ thay, bây giờ ông đang sống với một người phụ nữ khác, người đã yêu và chấp nhận ông. Mỗi ngày, khi trở về nhà, ông lại trang điểm và mặc những bộ đồ phụ nữ. Người vợ hiện tại của ông chấp nhận điều đó mặc dù không thích. Ông bảo, vợ ông chính là người đã giúp ông rất nhiều bằng sự thông cảm và tình yêu chân thành. Họ có đời sống vợ chồng hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Ông mỉm cười mãn nguyện khi nói điều đó. Ông đã từng rất căm ghét bản thân mình cho đến khi gặp người vợ kế. Bây giờ, ông chỉ cảm thấy giận mình một ít khi nghĩ về những đứa con. Đến phi trường, tôi cho ông nhiều tiền boa, bước xuống xe và nói. Cảm ơn, ông là một người đàn ông lý thú và kỳ lạ. Ông nhìn tôi đáp, thôi nào, đừng nói với tôi như vậy chứ. Tôi cười, ok, ông thật là một người phụ nữ tuyệt vời. Anh nói đấy nhé. Ông đáp trả với một nụ cười và nụ hôn gió từ biệt. Trên chuyến bay về nhà, tôi suy nghĩ nhiều về người đàn ông đã biết cách tha thứ cho bản thân mình. Tình yêu cho phép chúng ta tha thứ chính mình, nhưng để tìm được tình yêu đích thực thì thật khó. Tình yêu đó không xuất phát từ bản thân mà phải từ bên ngoài, như bạn bè, người yêu, cũng có thể là con vật cưng. Tôi đã chứng kiến sự đau khổ của những người gánh chịu sự khinh miệt chính bản thân mình trong hàng chục năm và vẫn không thể tha thứ được. Họ không bao giờ dám chia sẻ với những người khác vì sợ rằng những người đó cũng sẽ khinh bỉ họ. Họ không thoát ra được bởi tha thứ là quá trình tác động qua lại. Bạn cần một người khác hoặc một điều gì đó để chia sẻ khi bạn muốn tha thứ cho chính bạn. Hãy chọn một người có thể giúp bạn bằng cách lắng nghe. Hãy bộc bạch với ai đó, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Làm như thế nghĩa là bạn đang dần tha thứ cho chính bản thân mình. Chúng ta, ai cũng có những lúc lầm lỗi. Vì vậy, tất cả đều cần đến sự tha thứ. Nếu bạn chia sẻ với ai đó về việc làm không tốt của bạn, bạn đã chạm vào dây thần kinh cảm xúc tội lỗi. Vài người vờ như không có dây thần kinh này và phê phán bạn gay gắt. Vậy nên, bạn hãy cẩn thận, đừng chọn những người này để chia sẻ. Họ sẽ làm bạn cảm thấy tội lỗi hơn. Nếu bạn chọn được người tin tưởng để chia sẻ, họ sẽ giúp bạn vơi đi cảm giác tội lỗi. Từ đó, bạn sẽ dần tha thứ cho bản thân mình. Sự cần thiết được tha thứ nuôi dưỡng khả năng tha thứ. Việc tha thứ bắt nguồn từ nhu cầu được tha thứ. Khi nói đến sự tha thứ, nghĩa là chúng ta đề cập đến việc bạn tha thứ và tìm kiếm sự tha thứ. Cả hai điều trên là hai cánh cửa khác nhau nhưng cùng dẫn đến một cái đích chung là sự tha thứ. Mỗi chúng ta đều đang cố gắng vượt qua hai cánh cửa bị khóa cùng lúc. Nhưng bạn có thể đi xuyên qua cả hai chỉ với một chìa khóa. Khi làm điều sai trái, bạn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Bạn có mong người khác sẽ không thấy con người tội lỗi của bạn không? Càng sống lâu bao nhiêu với sự xấu hổ và tội lỗi đó mà không thổ lộ với bất kỳ ai, bạn càng lừa gạt bản thân mình bấy nhiêu. Trước mắt mọi người, bạn là người tuyệt vời, nhưng chính bạn thì nghĩ ngược lại. Cảm giác tội lỗi và sự xấu hổ ấy sẽ ám ảnh bạn. Đặc biệt là những khi bạn đối diện với chính mình. Bạn sẽ cảm thấy chán nản, tìm đến rượu hoặc những thú vui khác để quên. Thậm chí, bạn sẽ chán ghét bản thân mình. Vậy bạn cần sự tha thứ từ ai? Nhiều người cho rằng bạn nên xin lỗi người mà bạn đã làm tổn thương. Nhưng nếu bạn không dám hoặc không thể thì bạn phải làm gì? Hoặc giả như lời xin lỗi của bạn không được chấp nhận, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn. Có một người đàn ông cảm thấy mình nhiều tội lỗi đến mức phải thực hiện một hành trình xuyên qua cánh rừng ở Trung Mỹ và rất nhiều ngôi làng để vơi đi nỗi đau khổ. Trên đường đi, nhiều người muốn giúp ông thoát khỏi tội lỗi, nhưng ông từ chối. Khi nhìn thấy vẻ tiều tụy, khổ sở quá mức của ông, ai cũng bảo đã đến lúc ông nên thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, bởi chịu đựng thế là đủ rồi. Mọi người ai cũng biết điều đó, riêng ông thì không. Chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc tốt nếu biết tha thứ. Ông ta không biết rằng khi làm như vậy, chẳng những không thể giúp đỡ được ai, mà ông còn làm tổn thương chính bản thân mình. Vì vậy, nếu bạn là người có tội, thì hãy từng tự đày đọa bản thân, mà tốt hơn cả là tìm cho mình một tình yêu. Có một cách khác để thoát khỏi tội lỗi là đừng bao giờ làm điều gì sai trái. Nhưng tất cả chúng ta đều không phải là thần thánh. Và đôi khi, chúng ta làm cả những việc mà mình thừa biết là sai trái. Trong đời sống thường ngày, chúng ta còn có xu hướng phê phán người khác. Ta phê phán hay nhận xét người khác mọi lúc mọi nơi. Đôi khi, chỉ là những lời phán xét trong im lặng, để rồi chúng ta lại cảm thấy tức tối hay buồn tủi khi bị phê phán. Phê phán và bị phê phán là những thuộc tính bản năng của con người. Chúng ta sẽ không thể tha thứ cho người khác nếu không cần đến sự tha thứ cho bản thân. Điều này nhắc nhở chúng ta cẩn trọng hơn mỗi khi bắt đầu phê phán ai đó. Tucker, con trai út 7 tuổi của tôi, lúc nào cũng nói cảm ơn bố mỗi khi tôi khen nó. Cho đến một ngày, nó trả lời rằng nó là đứa bé hư. Ban đầu tôi không để ý vì nghĩ nó chỉ đùa. Nhưng rồi các ngày tiếp theo, nó vẫn một mực khẳng định như vậy. Tôi đã phải nghĩ khác. Tôi hỏi nó và biết lý do là vì anh trai đã không ngừng chọc ghẹo đến mức nó cảm thấy mình là người có lỗi. Nó và anh trai đã có mối quan hệ rất tốt. Khi anh nó quay sang chọc ghẹo, nó không thể kiểm soát được ý nghĩ của người anh. Thế là nó quay sang kiểm soát cảm xúc của mình và tự nguyền rủa bản thân. May mắn thay, tôi có thể dàn xếp chuyện này. Anh trai nó không có ác ý, thằng anh chỉ đùa vui, tính nó như thế mà. Còn Tucker, nó chỉ suy nghĩ những điều mà các đứa trẻ ở tuổi nó vẫn nghĩ, tự trách bản thân vì những điều người khác làm. Chúng tha thứ cho mọi người, ngoại trừ chính mình. Khi bạn làm một việc sai trái và cần sự trừng trị thích đáng, thì vẫn còn có cách để tha thứ cho bản thân bạn. Tuy nhiên, sự tha thứ này cần một trung gian, thực tế hay tưởng tượng, để thực hiện. Vào năm 1986, một người đàn ông tên là Bogos đã giết người và bị kết án tù chung thân. Tôi chưa hề gặp Bo và bà Deborah, vợ ông, mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Bo sinh năm 1963 tại Montana. Cha ông là một nhà giáo. Năm 1968, gia đình ông chuyển đến Wyoming và cha ông trở thành luật sư cố vấn. Khi Bo học lớp 4, gia đình lại chuyển đến Oklahoma và cha ông tiếp tục làm giáo viên một trường học tại đó. Bo đã có những năm tháng hạnh phúc. Ông phục vụ tại nhà thờ Episcopal. Tuy nhiên, cha mẹ ông đã chia tay năm ông 14 tuổi. Mặc dù rất muốn sống với bố, nhưng ông phải sống với mẹ. Bố buồn bã, giận dữ và thất vọng. Ông bắt đầu uống rượu, hút sách và đã nghiện ma túy khi đang học cao đẳng. Và rồi việc học cũng dừng tại đó. Ở tuổi 22, ông bị bắt hai lần về tội tàn trữ ma túy, nhưng được hưởng án treo. Bố xin làm tài xế xe chở rác của quận trong suốt thời gian nghiện rượu và ma túy. Đêm nọ, trên đường lái xe, bố cãi vã với một nhóm người. Hai trong số họ vây đến bố. Bố chạy lại xe và lái đi. Tuy nhiên, trên đường, ông ta nghĩ lại và quyết định quay lại. Ông ghé nhà người bạn, lấy một cây gậy bóng chày, rồi lái đến nơi ẩu đả. Bố đã dùng cây gậy đánh vào đầu Park, một trong hai người đã vây đánh mình. Park thiệt mạng. Vài giờ sau, bố ra đầu thú và bị kết án chung thân. 4 năm tiếp theo, ông tiếp tục sử dụng ma túy trong tù. Đến ngày 6 tháng 4 năm 1990, bố đã suy nghĩ lại và quyết định từ bỏ cả rượu lẫn ma túy bằng cách tự cai nghiện. Trong 8 tháng đầu, bố thấy khỏe khoắn hẳn. Vào ngày lễ Giáng sinh, cuộc đời ông thay đổi một lần nữa. Như thường lệ, bố tham dự buổi gặp mặt của nhóm liệu pháp tâm lý. Đêm đó, tất cả mọi người đã nắm chặt tay nhau và đồng ca bài Silent Night. Đột nhiên, bố cảm thấy choáng váng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có gì đó nóng hổi trên má tôi. Rất may là lúc đó đèn tắt và không ai có thể thấy tôi khóc. Tôi biết điều đó thật buồn cười. Rồi tôi nghe một giọng nói. Ta đang hiện hữu nơi đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chuyện này đã làm tôi khuỵu xuống. Giờ đây, bầu viết nội sang cho trại giam và đã nhận được một giải thưởng báo chí. Ông được phép rời nhà tù để tham dự buổi lễ trao giải. Mọi người đón tiếp tôi chân thành, gia đình đã quay lại với tôi, mọi người đều tự hào về tôi. Tại buổi lễ, Bo đã gặp Lee Sun, biên tập viên của tờ Day by Day. Bo được mời viết cho chuyên mục suy ngẫm của tờ bán nguyệt sang này. Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2001, ông đã viết: Thỉnh thoảng, tôi tự thuyết phục bản thân rằng những gì tôi làm chỉ là tai nạn. Tôi viết điều này vào tháng 5 năm 2001 và tôi sẽ được trả tự do vào tháng sau. 15 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi giết bác. Cố ý hay không, những gì tôi làm là cướp đi mạng sống của người khác. Hội đồng ân xá có thể hỏi, anh nghĩ anh xứng đáng được trả tự do không? Lý do tại sao? Tôi đã phải băn khoăn rất nhiều. Tôi không có câu trả lời chính xác. Tôi biết tôi không xứng đáng được tha bổng. Nếu xứng đáng, thì tôi cũng không phải là người nói điều này. Tôi không thể bào chữa cho bản thân, và những điều tôi làm không thể giúp tôi xóa bỏ lỗi lầm đó. Bồ đã đưa ra lời khuyên để giúp những ai cần tha thứ cho bản thân. Hãy hoàn lương, và rồi hãy sống cho tốt để không mắc phải những tội lỗi quá khứ. Bồ và vợ mình, bà Deborah, là những người hết sức đặc biệt. Bà thấy ảnh Bo trên tờ Day by Day và lập tức nói ngay với anh rể của mình rằng Bo chính là người đàn ông tương lai của bà. Bà viết thư cho Bo và một tháng sau đã lái xe suốt 16 giờ để đến trại thăm ông. Gặp Bo tại phòng thăm nuôi, Deborah đã xúc động và nghĩ rằng những gì mình làm thật tuyệt, anh ấy thật đẹp trai. Bà kể tiếp, chúng tôi cùng nhau dạo bộ và trò chuyện suốt buổi chiều. Không còn điều gì nghi ngờ nữa. Cũng chẳng có câu hỏi nào được đặt ra. Chúng tôi làm đám cưới tại đây. Chúng tôi nhận giấy hôn thú khi Bo còn chưa mãn hạn tù. Thế rồi họ yêu nhau và kết hôn trong tù. Mặc dù đề nghị phóng thích Bo bị từ chối, nhưng họ vẫn kiên trì và mong ngày đó sẽ đến. Bạn có thể nghĩ rằng mình chẳng có điểm gì giống Bo và vợ ông ta. Thật sự bạn có rất nhiều điểm giống họ. Thứ nhất, chúng ta đều có thể làm những việc sai trái và yêu những người đã phạm sai lầm. Dù chúng ta không phạm lỗi nghiêm trọng như Bo, nhưng ít nhiều cũng đã từng mắc phải. Thứ hai, chúng ta cũng đang cố gắng đi tìm sự tha thứ cho mình. Bạn và tôi có thể mong chờ sự khoan hồng từ tòa án lương tâm để có thể đem lại sự tha thứ cho bản thân. Và mặc dù không chờ điều đó từ trong tù như Bo, nhưng tất cả chúng ta đều mong ước được khoan hồng và thoát khỏi những vướng mắc. Bo đã tìm được sự yên bình trong tâm trí lần đầu bằng cách cai nghiện rượu và ma túy. Và sau đó là bằng cảm nhận sự hiện diện của sự tha thứ. Cuối cùng là bằng tình yêu với Deborah. Mỗi chúng ta đều tìm những cách riêng để tự nhận thức mình. Nếu một ngày nào đó, bạn đi tìm những chứng cứ cho sự tha thứ bản thân, hãy nhớ đến câu chuyện của con trai tôi, cuộc đời của Bo và của người tài xế cư xử ngược giới tính. Hãy mở rộng con tim để rồi chúng ta có thể thay đổi được những gì đang nằm sâu trong tâm khảm. Chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ bằng cách tha thứ cho người khác. Tha thứ, nhìn từ góc độ cá nhân. Từ những sai phạm nho nhỏ, chúng ta có thể học được cách không để chúng xúc phạm đến bản thân. Ví dụ, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua khi bị muỗi đốt. Hiếm khi con người che giấu sự bực tức với con muỗi đó. Họ cố gắng giết nó, để nỗi bực dọc tan biến trong đầu và để không còn mang mối thù với nó nữa. Nhưng việc người tài xế xúc phạm ta bằng cách chắn đường ta trên xa lộ lại khác. Bị muỗi cắn và bị chặn đường đều là những vấn đề nhỏ, nhưng thật dễ giải quyết đối với chuyện con muỗi. Còn việc bị chặn đường có thể làm cho ta phản ứng mất lý trí. Chúng ta bị xúc phạm, đó là sự khác biệt. Khi bị muỗi đốt, chúng ta không cảm thấy bị xúc phạm, mà chỉ khó chịu. Đau một chút, rồi dễ dàng quên đi. Nhưng khi bị chặn đường, chúng ta cảm thấy mình bị hạ phẩm giá trong con mắt của thiên hạ. Chúng ta lập tức muốn làm tổn thương người đã gây ra hành động đó. Sự thật, việc bị chặn đường không làm tổn thương chúng ta về mặt thể chất như việc bị muỗi đốt, mà là tổn thương về tinh thần. Nếu chúng ta tự nhủ, hắn ta thật tồi tệ, hay đúng là một gã ngu xuẩn, mà không có hành động gì nông nổi đi kèm, không cảm thấy bản thân bị lăng mạ, thì chúng ta có thể sẵn sàng quên đi và tiếp tục lái xe. Bằng cách như vậy, bạn đã tha thứ cho người tài xế theo cách không cho phép người đó làm tổn hại cảm xúc của mình. Bạn nghĩ hắn ta là một tên tài xế xấu xa, phải bị bắt, bị phạt và thậm chí phải ở tù. Nhưng bạn nên chỉ dừng ở đó, không để anh ta làm tổn hại mình. Bạn không để anh ta làm tăng lên những ham muốn đáp trả kích động trong chúng ta. Có một cách để định nghĩa sự tha thứ. Đừng cho phép người khác làm tổn hại đến bạn. Bạn đừng để nó xâm nhập bạn. Bạn đừng mang thù hận cho riêng mình. Trong khi không tha thứ cho những điều đã xảy ra với mình, cũng như cố gắng không để chúng lặp lại, bạn cũng tránh để những hành động đó có cơ hội thâm nhập và lan truyền trong bạn như một tội ác. Bạn không bị lôi kéo bởi ý nghĩ làm tổn thương người tài xế đó. Bạn không thuyết phục anh ta với ý nghĩ kéo anh ta lại và đánh vào đầu anh ta. Bạn cũng không ẩu đả với những người đi đường khác để trút giận. Bạn không đắm chìm trong sự im lặng buồn rầu khi suy ngẫm về sự hận thù của loài người và hiểm họa của cuộc sống. Nếu bạn để những việc đó, từ vết muỗi đốt, việc bị chặn đường, cho tới những sự lăng mạ, xúc phạm khác, thâm nhập, bạn sẽ chìm vào hố sâu hiểm họa. Một sự xúc phạm, dù nhỏ cũng làm tăng phản ứng hóa học trong não bạn. Phản ứng này có thể là nguyên nhân khiến cho một người đáng kính phạm tội giết người. Sự xúc phạm nhẹ nhàng nhất cũng có thể gây nên phản ứng bạo lực nhất. Vì lý do này, chúng ta cần phải tiêm chủng để ngăn ngừa nó. Nó cũng nguy hiểm như bệnh AIDS hay viêm gan. Sau đây là một vài phương pháp giúp bạn thực hiện điều đó. Thừa nhận cảm giác tổn thương và tức giận. Điều này có vẻ đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Đừng giả vờ bình thản. Rất có thể ngay sau đó, bạn sẽ cảm thấy tức giận. Kiềm chế. Chỉ một cụm từ ngắn cũng đủ hiệu nghiệm. Như, đừng làm gì cả. Khoảng thời gian trống giữa hai thời điểm, khi bạn cảm thấy tức tối và khi bạn quyết định nên hành xử thế nào, sẽ mách bảo bạn. Bạn phải hiểu rằng bạn nên kiềm chế vì lợi ích của mình và của những người thân yêu. Bạn phải kiềm chế bản thân, nếu không, bạn sẽ phá hủy mọi thứ. Suy nghĩ. Bạn phải đấu tranh trong nội tâm để ngăn cản mình không phạm tội. Lúc này, bạn không muốn cảm giác điều khiển mình. Hãy nghĩ cuộc sống của bạn sẽ tốt khi không làm những việc ngu xuẩn đó. Hãy nghĩ bạn sẽ để dành được số tiền đáng kể, cũng như không phải mất nhiều ngày trong bệnh viện hoặc hầu tòa. Thông suốt. Khi đã nghĩ suy thông suốt, các chức năng sinh lý của bạn sẽ trở về trạng thái bình thường và cơn giận dữ biến mất. Bây giờ, bạn sẽ rất vui với cách hành xử của mình. Bạn đã kiềm chế, không để nó chĩa vào mình. Hãy mỉm cười và tự thưởng cho mình. Còn sự trừng phạt nào dành cho sự xúc phạm không? Liều lĩnh báo thù sẽ gây nên tai họa. Nhưng thận trọng, khôn ngoan báo thù thì sao? Điều đó có công bằng không? Nếu xã hội cho phép những hành động vượt quá giới hạn, thì xã hội này khó tồn tại được. Chúng ta cần pháp luật và chúng ta cần phải tuân thủ pháp luật. Chúng ta có cần trả thù? Chúng ta có thật sự cần phải thỏa mãn mong ước báo thù trong lòng mình? Báo thù là một trong những ước muốn tiêu cực, mang tính hủy diệt, có thể dẫn ta đến cái chết. Tôi đã trả thù người đàn ông giành chỗ đậu xe của tôi. Bằng cách đó, tôi nghĩ mình đã trả thù tất cả những ai lái chiếc BMW giống anh ta, và cả những người giàu có hơn tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, và khi kể lại chuyện này, tôi vẫn thấy thích thú vì đã trừng trị họ. Nhưng tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải lặp lại hành động đó nữa. Tôi đã mạo hiểm cuộc sống của mình, của người tài xế kia, và không quan tâm đến tính mạng bất cứ ai khác, những người thân của cả tôi lẫn người tài xế đó. Khi thỏa mãn mong ước báo thù, tôi không hề bị ép buộc phải tuân thủ luật lệ nào cả. Còn nạn nhân của tôi đáp trả bằng cách chỉ ngón tay giữa của hắn vào tôi. Lập tức, tôi muốn làm tổn thương hắn và muốn hắn bẻ mặt. Chính xác hơn, tôi muốn ngồi lên trên hắn, chứng kiến hắn bị quê độ. Lúc đó, tôi muốn mình có quyền năng hơn, muốn là vua để ra lệnh chém đầu hắn. Vào lúc đó, công bằng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến. Tôi hành động theo bản tính và gọi đó là công bằng. Chính xác hơn, nó thuộc về bản năng. Tôi muốn bóp nát mặt hắn như hắn đã đối xử với tôi. Những gì tôi muốn làm cũng như các bạn vậy. Bạn và tôi, ai cũng muốn giải quyết theo cách riêng của mình. Tôi đã làm được những gì tôi muốn. Nhưng đêm đó, cuộc đời tôi đã có thể chấm dứt ở New Orleans. Rất nhiều cuộc đời đã kết thúc theo cách tương tự. Tôi đã để cho cơn giận dữ vượt quá sự kiểm soát. Người đàn ông đó chỉ muốn một chỗ đậu xe cho mình. Đặt trường hợp là tôi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Sự tha thứ và oán giận là hai điều hoàn toàn không tương xứng với nhau. Tôi tha thứ, nghĩa là tôi chấp nhận từ bỏ cơn thịnh nộ và sự oán giận. Nhưng mặt khác, vẫn tán thành việc trừng phạt. Thỉnh thoảng, chúng ta biện bạch cho sự công kích của cơn thịnh nộ bằng những lời bào chữa như thế đấy. Tha thứ cho người bạn đời. Tôi có người bạn tên Polly, lấy chồng là bác sĩ. Họ đều là những con người hiền hòa và không có xu hướng bạo lực. Đêm nọ, Polly trở về nhà và thấy Jeff, chồng cô, rất tức giận. Một bệnh nhân đã khởi kiện vì sự sơ suất trong lúc khám bệnh của anh. Khi Polly tìm mọi cách nói chuyện và an ủi chồng, anh trút luôn sự giận dữ vào cô. Cô càng cố, anh càng quát tháo. Em có hiểu những gì tôi đang chịu đựng không? Em thật ngốc nghếch Em không bao giờ hiểu đâu.
Jeff, đừng nói em ngốc.
Vậy em đừng nói những lời sáo rỗng ngu ngốc kia. Em không thể giúp tôi. Em câm đi thì hơn.
Tại sao anh lại đẩy em ra xa anh chứ?
Vì cô không thể giúp tôi được. Cô không quan tâm đến việc giúp đỡ tôi. Cái mà cô cần chỉ là những thứ tôi có thể đem lại cho cô. Cô chỉ quan tâm đến thanh thế và tiền bạc của tôi thôi.
Hôm sau, tôi gặp Bully. Cô kể lại từng chữ Jeff đã nói. Những gì Jeff nói thật sự làm tổn thương Bully. Anh ấy chưa bao giờ thô lỗ với mình như vậy. Anh làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác.
Thật là những lời lăng mạ bẩn thỉu. Hôm nay mình thấy quá đau đớn và tình yêu dường như đã cạn.
Bully tâm sự.
Bạn đã lập gia đình nhiều năm nay rồi và điều này chưa bao giờ xảy ra phải không?
Tôi hỏi.
Vâng, chưa bao giờ. Chúng mình cũng đôi lần cãi vã, nhưng chưa lần nào như vậy cả.
Sau một hồi trò chuyện, Bully hiểu rằng vụ kiện tụng đã làm chồng mình buồn bã và mất hết lý trí.
Nhưng điều đó có nghĩa gì với anh ta chứ? Không lẽ từ nay về sau, mỗi lần anh ấy giận đều trút lên mình sao? Không lẽ anh ta thật sự tin vào những gì anh ta nói về mình? Mình không thể tiếp tục sống với điều đó. Mình giận anh ta tới mức không thể nhìn mặt anh ta nữa. Nhưng mình cũng sợ anh ta.
Điều đó thật tệ.
Bully nói. Một trong những sự thật cay nghiệt của con người là chúng ta thường la mắng dữ dội vào những người thân yêu nhất mỗi khi giận dữ.
Jeff đã quát tháo Bully dữ dội dù không hề cố ý.
Sự tha thứ ở đây có thích hợp không?
Phải chăng Jeff không hề cố ý và không tự chủ khi nói ra những điều không hay như thế?
Tôi nói chuyện với Ken, một bác sĩ tâm thần học, người có 40 năm kinh nghiệm và cũng là bạn cũ của tôi. Tôi kể cho anh nghe về chuyện giữa Bully và Jeff, rồi xin anh lời khuyên. Sau khi thở dài và cười buồn bã, anh nói:
Tôi đã gặp rất nhiều cặp tương tự, rất gay gắt và dữ dội. Khi bị tổn thương, nhiều người có khuynh hướng làm tổn thương người thân. Chuyện này xảy ra hàng ngày.
Vậy anh đã giải quyết như thế nào?
Đầu tiên, tôi lắng nghe họ. Mọi người đều cần có ai đó lắng nghe mình để trút sự tức giận, và rồi sự thật được giải bày. Thỉnh thoảng, tôi chỉ làm mỗi việc như thế.
Nhưng nếu họ muốn giải quyết sâu hơn, tôi sẽ cố gắng xem có thể dựng lại được sự kết nối giữa họ không. Như trường hợp Bully, cô ta có thật sự yêu Jeff không?
Có, tôi biết họ lâu rồi. Tôi đáp.
Bully và Jeff đều rất giỏi, vì vậy họ có thể cãi nhau khi bên nhau, nhưng họ luôn quan tâm đến nhau và rất yêu con cái.
Vậy vẫn còn cái gì đó để gìn giữ chứ?
Vâng, rất nhiều.
Tôi trả lời.
Ken nói.
Tôi không biết. Ngày nay, người ta rất dễ rời xa nhau.
Tôi hỏi. Hãy cho tôi biết anh nghĩ gì.
Do mới bị kiện lần đầu, nên Jeff cảm thấy bị hạ thấp trong mắt chính mình và mọi người xung quanh. Vì vậy, khi thấy Bully, anh muốn cô cũng cảm thấy giống anh. Anh ta không muốn phải một mình chịu đựng cảm giác ấy. Đó là lý do tại sao anh cố làm cho người vợ cũng cảm thấy bị hạ thấp như mình.
Nếu vậy, thiếu gì cách để Jeff chia sẻ sự tổn thương của mình, đâu cần phải lăng mạ vợ.
Không, đó chính xác là những gì anh ta đã làm. Anh ta không cố ý làm như vậy.
Ước muốn vợ mình có cảm giác đau đớn như mình đã thôi thúc và ép buộc anh ta làm thế.
Nó không phải là quyết định của những người có học thức. Và những người có giáo dục, như Jeff và Bully, đây thật sự là phương cách họ hiếm khi gặp phải. Nó quá mới mẻ.
Nếu đúng vậy, tôi phải nói gì với Bully đây?
Tôi hỏi.
Hãy khuyên cô ta đừng để bị những lời đó xúc phạm mình.
Nhưng cô ta đâu có thể khiến chúng không chĩa vào mình.
Vâng, đó là lý do tại sao tôi nói. Họ có thể tan vỡ. Cô ta đúng. Anh ta sai. Cô ta bị tổn thương. Anh ta làm những chuyện khủng khiếp.
Có thể là Bully sẽ rời xa Jeff để kiếm người đàn ông khác. Họ chia tay. Nhưng anh không nghĩ đó là giải pháp tốt nhất đấy chứ.
Anh nói đúng. Nhưng tôi là ai chứ? Chỉ là một bác sĩ tâm thần có tuổi thôi. Tôi nghĩ nếu họ yêu nhau và yêu những đứa trẻ, họ sẽ sống với nhau. Cuộc sống là vậy. Và họ sẽ thấy hối tiếc khi chia tay.
Đấy là không nói đến sự ảnh hưởng của những đứa con. Tôi nghĩ họ có thể quyết định đúng. Nếu Jeff cố nghĩ về nó, và nếu Polly có thể hiểu rằng Jeff không hề cố ý khi nói ra những điều tồi tệ đó.
Trong trường hợp cô ấy có thể, mối quan hệ của họ sẽ tiến triển tốt chứ?
Tôi cá là như vậy. Hầu hết mọi người đều không muốn làm tổn thương bạn đời như cách Jeff đã làm. Nhưng tất cả chúng ta vẫn đang trút nỗi đau vào người bạn đời hay những người thân thiết nhất. Chúng ta không hề cố ý và hoàn toàn không có mục đích gì khi làm như vậy. Vài người gọi đó là tội ác nguyên thủy. Cũng có người gọi đó là sự phản chiếu bản thân. Nhưng dù có là gì đi nữa, anh cần biết là nó vẫn tồn tại. Nếu không, anh sẽ không hiểu được con người.
Nhưng điều đó không giải thích cho những hành vi tội ác của con người chứ?
Tôi nghi ngờ.
Đương nhiên là không rồi. Thay vì leo lên cao và tìm ra những sai lầm, bạn lại thừa nhận chúng ta không hoàn mỹ. Có thể nói, chúng ta là con người, và chúng ta rồi sẽ làm tổn thương những người khác, dù muốn hay không.
Để thoát khỏi trạng thái hỗn độn này, hãy học cách tha thứ, nghĩa là đừng để cho những chuyện tồi tệ ảnh hưởng tới bạn. Làm được điều đó, bạn sẽ không phải tức tối hay nhận lấy sự đổ vỡ do chính mình gây ra. Chúng ta đều làm tổn thương người khác. Vì vậy, hãy ở bên nhau, kiên nhẫn và sáng suốt để quyết định đúng đắn, để không phải sống cô đơn suốt phần đời còn lại.
Jeff và Polly đến giờ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Tôi chưa bao giờ nói cho Polly nghe những lời khuyên của Ken. Và rồi, vài năm sau, Polly đã nói với tôi.
Jeff đã mất trí khi làm như vậy. Anh ấy muốn tôi có cảm giác giống như anh ta.
Polly đã kết luận như Ken.
Polly đã nhận ra cạm bẫy trong mình. Cô sẵn sàng từ bỏ những cảm giác tức giận và phẫn uất đối với Jeff. Đầu tiên, cô bày tỏ giận dữ, nói về nó để thấu hiểu và thông cảm, rồi xây dựng chiếc cầu hàn gắn tình cảm mà Ken đã nói.
Polly không cụ thể hóa quá trình đó như Ken, nhưng cô đã có thể khắc phục được cảm giác rằng Jeff nguy hiểm đến mức cô khó tìm lại được cảm giác an toàn và yêu thương với anh.
Quá trình này được Ken nói đến với tên gọi là sự phản chiếu bản thân.
Maggie Scaff đã viết rất nhiều về đề tài này trong cuốn Intimate Partner. Sau đây là một ví dụ về cách chữa bệnh bằng tâm lý trị liệu.
Các bệnh nhân bị thương tổn thần kinh thường vô tình gieo tâm lý bất lợi cho những người trị liệu. Người trị liệu không phản ứng bằng cách giận dữ. Thay vào đó, họ giữ lại cho mình những cảm xúc tiêu cực từ người bệnh. Nhờ vậy, bệnh nhân cảm thấy tốt hơn. Bằng cách không trả lại những cảm xúc và hành động của bệnh nhân, nhà trị liệu biến đổi những cảm xúc đó sang cảm xúc dễ chịu hơn. Họ không hoàn toàn tha thứ cho bệnh nhân, mà làm cho bệnh nhân có cảm giác nhận được sự tha thứ. Người bệnh không hề biết rằng những gì họ làm là đặt những cảm giác tồi tệ vào nhà trị liệu. Với phương pháp không đáp trả bằng sự tức giận, không để chúng ảnh hưởng tới mình, nhà trị liệu đã thay đổi bản chất sự việc. Khi người khác lấy đi cảm giác tức giận của bạn, bạn sẽ thấy tốt hơn. Và nếu nhà trị liệu biết cách quan tâm tới mình, họ sẽ không bị tổn thương. Một ví dụ khác trong Kinh Thánh, câu chuyện Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Bạn không cần thiết phải là người có đạo mới có cảm xúc với câu chuyện này. Là bởi mỗi hành động, dù nhỏ nhặt của chúng ta, đều có ảnh hưởng, không ít thì nhiều, tới mọi người. Những hành động của lòng căm thù kết hợp với nhau khiến cho những cơn gió của sự hèn hạ thổi mạnh lên. Nhưng nếu có ai chặn lại, hấp thụ mà không hồi đáp, thì những ngọn gió đó sẽ thay đổi. Trong thế giới trần tục, ngày ngày, chúng ta thấy con người làm những việc như Chúa nói. Họ không bị sự trả thù cám dỗ, và họ có thể nói những câu từ, đại loại: hãy tha thứ cho con người, bởi họ không biết họ đang làm gì. Trong cuộc sống thường ngày, trẻ em tỏ ra chống đối lại cha mẹ chúng bằng cách cãi lời, cư xử vô lễ. Thay vì la mắng hoặc trừng phạt những hành vi đó, các bậc làm cha mẹ lại cư xử hết sức nhẹ nhàng. Họ không đáp trả bằng những lời quát tháo hay đánh đập, bởi họ biết chúng chỉ là trẻ con. Lòng hận thù chấm dứt ở đó. Nếu chúng ta có thể ban cho mọi người sự thông cảm như với con của chúng ta, thì việc tha thứ trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta nên làm điều đó, bởi chúng ta cũng đều từng là những đứa trẻ và đang lớn lên. Khi một trong chúng ta đủ mạnh khỏe, kiên nhẫn để chịu đựng và chấp nhận sự đau đớn, bất công mà không trả thù, tất cả mọi người đều có lợi. Linh hồn của chúng ta sẽ được nâng đỡ và sự tức giận sẽ giảm xuống. Sự tha thứ có thể làm dịu đi đau đớn, biến thù hận thành cảm thông, biến căm thù thành tình yêu. Hãy nghĩ về những gì Hannah Arendt đã viết. Tha thứ không phải là hành động đáp trả đơn thuần, mà hành động bằng cách khác, bất ngờ, không điều kiện. Và do đó, kết quả cũng rất khác. Trở lại câu chuyện giữa Polly và Jeff, chúng ta cũng tự hỏi, vì sao tha thứ có thể duy trì hạnh phúc sau những lời lăng mạ của Jeff dành cho Polly? Chúng ta nên xem bản thân mình là một dẫn chứng trong việc đã làm tổn thương một ai đó. Hãy nhìn lại xem, chúng ta tổn thương như thế nào, và chúng ta đã mang sự tổn thương, bất công ấy đi khắp nơi. Cố gắng trả thù người khác, thậm chí tước bỏ một cuộc đời. Giống Jeff, chúng ta có xu hướng làm cho người khác chịu đựng tổn thương như mình. Dù cố ý hay vô tình, chúng ta đều gây nên sự xung đột cho người khác, đặc biệt là những người thân thiết của chúng ta. Chúng ta đều không công bằng và ích kỷ. Nếu có thể nhìn xa hơn hành động của người khác, cầu nguyện cho họ hơn là trách mắng, chúng ta có thể bắt đầu tha thứ cho mọi người và cho chính bản thân. Chúng ta có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn tưởng chừng không thay đổi được của những hành động tiêu cực nối tiếp nhau. Điều đó khó và kỳ lạ, thậm chí có thể bị xem là ngu xuẩn nữa, nhưng nó vẫn có thể thực hiện được. Thứ tha cho tình yêu cũ. Khi mối quan hệ tan vỡ, mâu thuẫn sẽ diễn ra trong thời gian dài, có khi suốt cả cuộc đời, bất kể là sự tan vỡ trong hôn nhân, tình yêu, thương trường hay tình bạn. Đây là sự lãng phí thời gian, là độc tố tấn công những người trong cuộc, và sẽ là thảm kịch nếu để trẻ con can hệ vào. Chúng ta nên nỗ lực để ngăn chặn. Khi còn bé, tôi là nạn nhân của hai cuộc ly hôn. Từ lâu, tôi đã tha thứ cho những người trong cuộc. Tôi ước chi cuộc ly hôn thứ nhất của cha mẹ đã không xảy ra. Đó là sự kiện tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tuy nhiên, tôi thấy dễ chịu khi cha mẹ tôi không cãi vã nhau trong thời gian dài. Hằng năm, vào ngày sinh nhật của mẹ, cha tôi vẫn gửi tặng bà một bó hồng, mặc dù cả hai người đều đã có gia đình riêng. Khi cha tôi sắp từ giã cõi đời, mẹ đã lái xe từ nhà đến New Hampshire chỉ để giữ nhẹ gối ông nằm và nói lời vĩnh biệt ông, người yêu thật sự trong cuộc đời bà. Họ cố gắng tha thứ cho nhau, dù cả hai đều mang sự oán giận. Mẹ ly dị cha vì ông bị điên, và sau đó bà sống với người khác. Khi cha tôi bình phục, ông trách mẹ đã không đợi ông, nhưng họ đã tha thứ chỉ để nhớ về những kỷ niệm đẹp và không cho sự oán giận che khuất những tình cảm trong họ. Thông thường, điều đó xảy ra theo nhiều cách. Tôi mãi mãi ghét hắn. Làm sao hắn có thể đối xử với tôi như vậy? Nghĩ tới hắn cùng con điếm đó, tôi lại muốn giết hắn.
Hắn đùa cợt với ả trong khi tôi ở nhà dọn dẹp và giặt ủi. Tôi thật ngu khi lấy hắn. Khi yêu, hắn thật tử tế, nói đủ điều tốt đẹp. Nào là một gia đình êm ấm, muốn tận hưởng cái cảm giác thanh bình. Nào là sẽ mãi mãi yêu tôi. Thật kinh tởm, tại sao tôi không sớm nhận ra bộ mặt thật của hắn chứ? Eddie đang nói về Sam, chồng cũ của cô. Hiện tại, cô nuôi ba đứa con ở tuổi vị thành niên, sống nhờ vào tiền cấp dưỡng và hỗ trợ trẻ em. Cô là người phụ nữ tử tế, xinh đẹp và thông minh. Lòng căm thù Sam tương phản với tất cả cảm xúc hình thành trong cô. Tôi hỏi Eddie. Cô có nghĩ những cơn giận của cô dành cho Sam có thể xem là cách để cả hai hàn gắn không? Eddie cấu kỉnh nói. Anh nghĩ tôi muốn gì từ điều đó chứ? Vì anh cũng là đàn ông, anh không hiểu đâu. Đúng. Tôi là đàn ông, nhưng tôi cũng là con người. Tôi quý cô, và tôi không thích chứng kiến cô phải giận dữ như thế này. Anh quý tôi. Eddie nhìn lên. Đúng vậy, cô biết điều đó mà. Vâng, tôi hiểu. Chỉ vì lâu quá rồi không ai nói như thế với tôi. Cô có nghĩ do cô bị sự giận dữ bao bọc mà người khác khó mang lại niềm vui cho cô không? Tôi có thể làm được gì chứ? Tôi đã từng yêu Sam, để rồi hắn giẫm nát hết tất cả. Giống như hắn cầm một con dao và cắt tôi ra từng mảnh. Tôi chỉ còn lại sự căm thù. Nếu không vì con, chắc tôi đã tự vẫn rồi. Tôi không nhận xét về lòng căm thù cô dành cho Sam, nhưng chính nó đang ăn mòn cô. Sam có thể hài lòng khi thấy những nhát dao đó đang cắt nát cô đấy. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi cũng ước giá như mình có thể vượt qua nó. Tôi nghĩ cô hoàn toàn có thể. Tôi xen vào. Cô có thể nếu cô thật sự muốn vượt qua sự tức giận. Tôi muốn lắm chứ. Eddie nói. Cô ngồi im lặng. Một lúc sau, bật khóc. Nhưng tôi yêu Sam. Nếu tôi không ghét Sam nữa, thì tôi sẽ không có anh ấy. Cô sẽ không có anh ta nếu cứ theo cách tiêu cực như thế này. Cô có nghĩ rằng thoát khỏi những điều tồi tệ và sự tức giận là điều nên làm không? Nhưng tôi sẽ còn lại gì chứ? Không gì cả. Không, tôi phản đối. Cô sẽ tự do và cô sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Cô sẽ gặp người khác mà cô có thể yêu thật sự. Và rồi tôi bắt đầu giúp Eddie tha thứ cho Sam. Tôi cẩn thận định nghĩa sự tha thứ cho Eddie, cũng như xóa đi cơn giận dữ và thù hận trong cô. Cô không cần thiết phải bỏ qua những hành động của Sam, không cần thiết giả vờ rằng anh ta không làm tổn thương cô. Tất cả những gì cô cần làm là xóa bỏ sự quyến luyến với Sam, cơn thịnh nộ và sự oán giận. Những bước giúp bạn tha thứ. Đau đớn và tổn thương. 1. Phải chấp nhận sự tổn thương. 2. Vượt qua sự tuôn trào cảm xúc. 3. Nói chuyện với người đáng tin cậy. 4. Đừng tách mình khỏi cuộc sống, hãy kết nối tình thân. Hồi tưởng và phản hồi. 5. Tin vào lòng tin của chính mình. 6. Đau buồn về những mất mát. 7. Kiểm nghiệm những điều đã khiến mình không thể tha thứ. 8. Xem xét việc mình hành động như vậy là đúng hay sai. 9. Hành động để khôi phục lại cảm giác an toàn và tự chủ. 10. Thông cảm với người đã gây ra tổn thương. Thực hành. 11. Đấu tranh với điều đã ngăn mình đến với sự tha thứ. 12. Nhìn sâu vào vấn đề. 13. Cầu nguyện và suy ngẫm về các tình huống đã qua. 14. Cảm ơn những gì đang có. 15.
Tưởng tượng sự trả thù. 16. Nghĩ về tương lai. 17. Nhắc nhở bản thân rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu con người biết tha thứ. 18. Nhắc nhở chính mình cũng cần được tha thứ. Tiến bước. 19. Nói ra sự tức giận và căm thù. 20. Hãy lặp lại những bước trên đến lúc có thể thật sự tha thứ. 21. Hãy trưởng thành. 22. Giúp người khác tha thứ. Đầu tiên, Eddie thực hiện từ bước 1 đến 4. Giai đoạn đầu, cô cảm thấy khủng hoảng trong cảm xúc khi bị Sam phản bội. Sau đó, cô kể cho bạn bè và tôi nghe. Sau khi được tôi động viên, Eddie sống cởi mở hơn. Cô đến các câu lạc bộ thể dục thể thao, cùng ăn tối với bạn bè. Sống cởi mở là cách tốt nhất để đấu tranh lại với cảm giác cô đơn. Bước 5 và bước 6 đã giúp Eddie rất nhiều. Cô thật sự tin vào sự tha thứ. Mặc dù là người Do Thái và không theo tôn giáo nào, nhưng Eddie tin tưởng vào những hành vi chuẩn mực của mình. Lòng tin tưởng đã giúp cô vượt qua sự giận dữ và căm thù Sam. Bước 6 là mấu chốt vấn đề. Đương nhiên là Eddie vô cùng đau buồn với việc mất Sam. Cô đã rất yêu Sam. Anh đã từng là người đàn ông tuyệt vời trong mắt cô. Bây giờ, cô cần phải cảm nhận nỗi buồn khi nhận ra Sam không còn như xưa. Để làm được điều này, cần phải có thời gian. Bước 12 cũng rất quan trọng. Eddie là người rất sáng suốt và cô biết việc ghét Sam không tốt cho cả cô lẫn con. Sáng suốt hơn, cô không muốn để cảm xúc tiêu cực điều khiển mình. Đây là nỗ lực rất lớn với một người phụ nữ giàu cảm xúc và nóng tính như Eddie. Bằng cách trả lại cơn giận dữ của mình, Eddie quyết không để cho Sam thắng. Bước 14 và 15 cũng rất hữu ích. Tưởng tượng ra việc trả thù khiến Eddie cảm thấy phần nào được an ủi. Những khoảnh khắc này giúp cô tập trung hơn vào tương lai. Cô có 3 đứa trẻ và tài chính ổn định. Cô có sự sôi nổi, nhiệt tình của tuổi trẻ và một con tim biết rung động. Dần dần, Eddie đã có thể đối mặt với sự tức giận và căm thù. Chúng không còn thống trị trong cô như trước đây nữa, và cô cũng không còn phải chịu đựng cảm giác cô đơn mỗi khi nghĩ về Sam. Sự tha thứ rồi cũng hiện hữu trong Eddie. Cô cười nhiều hơn, nói chuyện dí dỏm hơn, thậm chí da cô ửng hồng hơn. Cô cũng biết cách truyền lòng vị tha đến những người có hoàn cảnh như mình. Đừng cho anh ta thắng, hãy giải thoát mình, để anh ta đi. Những điều đó sẽ thật sự làm anh ta tổn hại, là những lời khuyên thường gặp ở cô. Tôi tin mọi người ai cũng làm được như Eddie. Tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian và tổn hại sức khỏe cho sự hận thù và mơ về sự trả thù chứ? Khi Eddie nói cô muốn chấm dứt chuyện này nhưng không biết làm sao, tôi biết rằng cô có thể làm được. Chỉ duy có một điều ngăn chúng ta tiến đến sự tha thứ, đó là chúng ta không muốn tha thứ. Những nguyên tắc giống như trên được áp dụng để thoát khỏi sự tức giận với cả những người chúng ta từng thương yêu. Chỉ cần tham khảo và thực hiện những bước gợi ý trên, dù theo bất cứ trật tự nào, bạn cũng đều có thể tìm lại được những điều tốt đẹp. Nếu gặp rắc rối, hãy tìm đến bác sĩ tâm lý hay bạn thân để nâng cao hiệu quả các phương pháp trên. Căng thẳng đỉnh điểm trong gia đình. Gia đình tôi đã dạy tôi biết rằng sự tha thứ khó thực hiện đến mức nào. Như tôi đã nói ở phần trước, cha và bác Jim của tôi ghét nhau ghét cay ghét đắng một cách vô nghĩa trong khoảng mấy mươi năm cuối cuộc đời họ. Khi cha tôi mất đi, mối hận thù này vẫn chưa được xóa bỏ. Khoảng 10 năm sau, khi bác tôi mất, mọi ý nghĩa không tốt của ông về cha tôi vẫn nguyên vẹn. Họ chưa từng tha thứ cũng như giảng hòa với nhau.
Đó cũng là lý do tôi viết cuốn sách này, với hy vọng bạn có thể giúp được cha và bác của mình, hoặc những người mà bạn yêu thương, giảng hòa với nhau trước khi họ rời khỏi thế gian. Nó cũng giúp chính bạn học cách tha thứ hay tìm kiếm sự thứ tha từ người khác trước khi cuộc sống của bạn kết thúc. Tương tự những mối thù hận khác, điều khiến cha và bác tôi không ai chịu nhận mình sai vẫn chưa được làm sáng tỏ. Những gì mà tôi chứng kiến chỉ là lời lẽ khó nghe, sự chỉ trích thậm tệ dành cho nhau. Điều này đã làm đông cứng những cảm xúc nằm ấm trước đây của họ. Họ tự biện bạch và bao che cho chính mình, trong khi một khoảng cách không thể rút ngắn đã xuất hiện giữa hai anh em cùng lớn lên trong một gia đình. Tất cả điều này thật đáng buồn và vô lý. Khi còn bé, cha và bác Jim từng là những thủy thủ cừ khôi nhất con tàu Cape Cod. Họ cùng dương buồm đến Hyannis, Guiano, Osterville và bất cứ nơi nào tổ chức đua thuyền buồm. Sự hợp sức tuyệt vời đó đã đem lại cho họ hàng tá chiến tích. Hai người kết hợp nhuần nhuyễn không ai bằng. Cha tôi rất tài tình trong việc xuất phát, cứ như đường đạn khi ra khỏi nòng súng. Còn bác Jim thì rất tuyệt trong việc phán đoán đường đi nước bước của các thuyền khác. Nhờ vậy, bác có thể nhận được hướng gió